Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 2 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, tìm hiểu giáo hội và dân nước Mexico nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em." Quý vị và các bạn thân mến, trong mùa chay, giáo hội nhấn mạnh ba việc đạo đức cổ truyền là chay tịnh, cầu nguyện và làm việc bác ái. Tất nhiên, không phải cứ đợi đến mùa chay chúng ta mới thực hành ba việc đó. Nhưng mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta làm mới lại các tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, với anh chị em và với chính mình. Ngày hôm qua, chúng ta đã được nhắc nhở về tương quan của chúng ta đối với tha nhân. Còn hôm nay, lời Chúa mời gọi chúng ta rà soát lại tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, nhất là qua việc cầu nguyện. Như chúng ta đã biết, Đức Giêsu mặc khải cho con người biết khuôn mặt Thiên Chúa như là Cha nhân ái đối với hết mọi người. Một khi chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương mình, thì cầu nguyện chính là cách tỏ bày lòng tín thác tin tưởng vào Cha. Thực vậy, cầu nguyện không phải là chúng ta bày tỏ nguyện vọng của mình cho Thiên Chúa bởi vì người không biết tới hay vì người đã quên. Không phải thế. Cha đã biết những gì con cái mình cần thiết trước khi chúng mở miệng xin. Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vì thế, qua kinh nguyện mà Đức Giêsu dạy, chúng ta được mời gọi, trước hết hãy hướng đến Thiên Chúa, danh Cha, nước Cha, ý Cha, rồi sau đó mới nhìn đến bản thân, là cơm bánh, sự tha thứ, sự che chở và sự cứu thoát. Chính Đức Giêsu cũng đã làm gương cho chúng ta trước, người lựa chọn đi vào kế hoạch của Cha, tuy rằng xem ra trái ngược với sự tính toán của người đời. Nói cách khác, Kinh Lạy Cha đã cung cấp cho chúng ta một kim chỉ nam về thứ tự những điều cần thân thưa với Chúa khi cầu nguyện. Trước hết, cầu xin cho kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa được thành tựu. Kế đó, cầu xin cho chúng ta cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ. Cuối cùng, chúng ta được phép cầu xin Chúa ban cấp những nhu cầu vật chất, chẳng hạn, lương thực, sức khỏe, công ăn việc làm, hòa bình thịnh vượng, với điều kiện là chúng giúp cho chúng ta đạt được ơn cứu độ. Tóm lại, cầu nguyện là cách thức chúng ta diễn tả và đào sâu mối tương quan giữa Thiên Chúa với chúng ta. Tuy nhiên, sự cầu nguyện không phải là tất cả. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Ước gì mỗi lần cầu nguyện, đặc biệt là khi đọc kinh lạy Cha, chúng ta cũng ý thức chỉnh đốn đời sống và hành động của mình theo thánh ý của Thiên Chúa, biết xả thân cố gắng xây dựng xã hội công bằng, tràn đầy yêu thương và tha thứ. Ngõ hầu mọi người có thể nhận ra, triều đại Thiên Chúa đang hiện diện ở giữa lòng thế giới này. Lạy Thiên Chúa của con, xin hãy xếp đặt cuộc đời con, dạy con biết điều Chúa đòi con phải làm, và ban cho con thi hành cách đúng đắn và thích hợp với linh hồn. Amen.
Chúa chính nguồn tình yêu là dòng suối mát trong dịu êm. Chúa biến đổi đời con, được trở nên nhân chứng tin mừng. Tươi mát cuộc đời con bằng hồng phúc mát ngát cao vời, bằng niềm tin thắp sáng giữa đời, bằng mạch suối thánh ân dịu vời. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn hạnh phúc của con. Xin cho con biết yêu Ngài, nấu nương Ngài giữa chốn trần ai. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong Ngài. Những khát vọng chân gian là hạnh phúc trong hoa mà thôi. Hãy giữ lòng thành thơi và truyền giáo chân lý nước trời. Chúa chính nguồn sự sống là mạch suối con vẫn mong chờ. Được tình Chúa chẳng khát bao giờ, Ngài là chính Chúa con cùng thờ. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn hạnh phúc của con. Xin cho con biết yêu Ngài, nấu nương Ngài giữ chốn trần ai. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong Ngài. Thế giới còn khổ đau, nhiều người vẫn sống trong lầm than. Bao tâm hồn mù mê, tìm lời danh nơi chốn gian chân. Chúa vẫn mời gọi con, hãy trở nên nên muối giữa đời. Mở lòng ra chia sẻ hơi người, để tình chết trong Ngài. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Mexico. Hàng trăm ngàn người tiếp đón Đức Thánh Cha tại Mexico. Hàng trăm ngàn người đã dành cho Đức Thánh Cha Francisco một cuộc tiếp đón rất nồng nhiệt khi Ngài đến đây chiều tối ngày 12 tháng 2 vừa qua để khởi sự cuộc viếng thăm cho đến hết ngày 17 tháng 2. Sau cuộc gặp gỡ và từ biệt Đức Thượng Phụ Chính thống Nga, Chủ tịch Raúl Castro đã tiễn Đức Thánh Cha đến chân thang máy bay. Máy bay chở Đức Thánh Cha cất cánh lúc 5 giờ rưỡi chiều cùng ngày và trực chỉ phi trường thủ đô Mexico cách đó 1.780 cây số về hướng tây. Trên chuyến bay dài 2 tiếng rưỡi, Đức Thánh Cha đầy vui mừng và phấn khởi vì cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Chính thống Nga, nên Ngài đến gặp 76 ký giả tháp tùng. Đức Thánh Cha nói: "Chào anh chị em, tôi nghĩ là với bản tuyên ngôn chung, anh chị em sẽ làm việc suốt đêm và cả ngày mai nữa. Vì thế, chúng ta không làm cuộc phỏng vấn bây giờ, nhưng tôi muốn nói với anh chị em những tâm tình của tôi. Trước tiên là về cuộc tiếp đón và sự sẵn sàng của Chủ tịch Castro. Lần trước thăm Cuba, tôi đã nói với ông về dự án cuộc gặp gỡ nhau và ông sẵn sàng làm tất cả những gì có thể. Và chúng ta thấy ông đã chuẩn bị tất cả cho cuộc gặp gỡ. Cần cảm ơn ông Chủ tịch về điều này. Thứ hai, với Đức Thượng Phụ Kirin, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện như giữa anh em với nhau. Những điểm rõ ràng, những bận tâm của hai bên, chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn. Tôi có cảm tưởng đang đứng trước một người anh em và cả Đức Thượng Phụ cũng nói như vậy với tôi. Chúng tôi nói về tình hình hai giáo hội liên hệ về thế chiến thứ ba từng mảnh, nhưng có liên hệ tới mọi người. Chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn, cởi mở với nhau. Thứ ba, chúng tôi đã đề ra chương trình hoạt động chung vì hiệp nhất được thực hiện qua sự đồng hành. Chúng tôi cũng nói về bản tuyên ngôn mà anh chị em đang cầm ở tay. Sẽ có rất nhiều giải thích. Nhưng nếu có nghi ngờ, thì cha Lombardi có thể nói ý nghĩa đích thực. Đây không phải là tuyên ngôn chính trị, xã hội học, nhưng là tuyên ngôn mục vụ. Và bây giờ, 23 cây số đi trên xe mui trần đang chờ đợi tôi ở Mexico. Máy bay chở Đức Thánh Cha đáp xuống phi trường quốc tế Benito Juárez ở thủ đô Mexico lúc 7 giờ rưỡi chiều giờ địa phương. Đây là lần thứ bảy một vị giáo hoàng đến thăm nước này. 5 lần do Đức Gioan Phaolô thứ hai và 1 lần do Đức Benedicto thứ 16 từ 23 đến 26 tháng 3 năm 2012. Nhưng Ngài không đến thủ đô Mexico vì thành phố này ở cao độ 2.240 mét, không hợp cho sức khỏe của Ngài theo lời khuyên của các bác sĩ. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha Francisco đã được Tổng thống Enrique Peña Nieto và phu nhân tiếp đón. 4 em bé trong y phục cổ truyền đã tặng hoa và một bình đựng đất Mexico cho Ngài. 3 lễ đài được dựng ngay gần phi đạo với hàng ngàn người, trong đó có một lễ đài dành cho các nhạc sĩ, nhạc công và vũ viên. Họ ca hát và trình bày những điệu vũ chào mừng Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha tiến lại để chào thăm họ. Một đám trẻ em chạy tới ôm ngài. Đức Thánh Cha cũng chúc lành cho một em bé bị bệnh đang được cha em bế trên tay. Có nhóm nhạc sĩ tặng Đức Thánh Cha chiếc mũ rộng vành của Mexico. Đức Thánh Cha lên xe jeep có máy kín trong để trần để về tòa sứ thần tòa thánh, và dọc đường 23 cây số rất đông đảo dân chúng đứng hai bên đường dành cho ngài một cuộc tiếp đón rất nồng nhiệt. Họ mang theo đèn pin để soi đường và chiếu sáng để chào mừng Đức Thánh Cha. Đoàn xe không thể chạy nhanh được vì dân chúng quá đông đảo. Tuy mệt mỏi vì cuộc hành trình dài gần 24 tiếng đồng hồ, nhưng chắc chắn Đức Thánh Cha rất hài lòng vì ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm 6 ngày này. Tin Vatican. Cuộc họp Hội đồng Hồng Y Tư vấn về việc phân quyền và thành lập các cơ quan mới trong giáo triều. Cuộc họp Hội đồng Hồng Y Tư vấn, báo chí gọi là nhóm G9, với Đức Thánh Cha Francisco vừa kết thúc hôm thứ Ba mùng 9 tháng 2 vừa qua sau một ngày rưỡi làm việc. Trong lần họp này, các Hồng Y đã thảo luận về tính hiệp đoàn và việc Đức Thánh Cha tại Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua đã đưa ra lời kêu gọi thúc đẩy tiến trình phân quyền lành mạnh trong giáo hội. Đồng thời, hội nghị cũng thảo luận và phê chuẩn kiến nghị của các Hồng Y về việc thành lập hai cơ quan cấp bộ thuộc giáo triều Roma. Đức Thánh Cha đã tham dự cả ba phiên họp của hội nghị diễn ra trong ngày thứ Hai mùng 8 tháng 2 sáng và chiều và ngày thứ Ba mùng 9 tháng 2 buổi sáng. Nhóm G9 gồm 9 Hồng Y do Đức Thánh Cha chọn để tư vấn cho ngài trong việc điều hành giáo hội và cải tổ giáo triều Roma. Hội nghị nhóm họp thường kỳ. Tại buổi họp báo sau khi hội nghị kết thúc, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, tóm lược các vấn đề chính đã được thảo luận trong hội nghị. Cha Lombardi cho biết, tại phiên họp thứ nhất, nhóm G9 đã thảo luận về các vấn đề đã được Đức Thánh Cha Francisco nêu lên trong bài phát biểu chính tại Thượng Hội đồng Giám mục ngày 17 tháng 10 năm 2015. Bài huấn từ này của Đức Thánh Cha nói về tính hiệp đoàn trong giáo hội và sự cần thiết hướng đến tiến trình phân quyền lành mạnh. Cha Lombardi nói, lời kêu gọi này của Đức Thánh Cha là điểm tham chiếu quan trọng đối với công việc cải tổ giáo triều đang được tiến hành. Vấn đề tiếp theo được thảo luận tại hội nghị là việc phê chuẩn kiến nghị của các Hồng Y về việc thành lập hai cơ quan trung ương mới. Đây là một phần của công cuộc cải tổ giáo triều. Hai cơ quan mới là giáo dân, gia đình và sự sống, và công lý hòa bình và di cư. Và những kiến nghị của các Hồng Y đã được thông qua và đệ trình Đức Thánh Cha xem xét quyết định. Cha Lombardi cho biết, các Hồng Y trong nhóm G9 vẫn đang thảo luận quyết liệt về những cải tổ đối với hai cơ quan trung ương, Phủ Quốc Vụ Khanh và Bộ Phụng Tự. Cha nói, công việc vẫn đang tiến hành. Tiếp theo là công việc của Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên. Cha Lombardi nói, Đức Hồng Y Shin O'Malley, Chủ tịch Ủy ban, đã trình bày những hoạt động mới nhất của Ủy ban và kiến nghị về việc bảo vệ trẻ em. Đức Hồng Y O'Malley nói, những vấn đề thuộc về pháp lý và kỷ luật sẽ được các chuyên viên thuộc lĩnh vực này nghiên cứu sâu hơn. Như thường lệ, tại các hội nghị Hội đồng Hồng Y Tư vấn, Đức Hồng Y George Bell, Chủ tịch Quốc vụ Viện Kinh tế, thông tin cho hội nghị những cải cách liên quan đến các vấn đề kinh tế của Tòa Thánh và Giáo Triều Roma. Cuối cùng, các Hồng Y trong nhóm G9 nhận được tài liệu hướng dẫn hoặc sổ tay tham khảo do Tòa Thượng Thẩm Rota biên soạn nhằm áp dụng những cải cách tố tụng liên quan đến các vụ án tiểu hồn. Tài liệu nói trên sẽ được gửi đến các giáo phận trên toàn thế giới. Tin Colombia. Tổng thống Colombia lên tiếng chống lại âm mưu dùng dịch Zika để cổ võ phá thai. Trong một diễn biến ngoại thường, Tổng thống Colombia đã lên tiếng chống lại âm mưu đẩy mạnh trào lưu phá thai của các bác sĩ người Brazil. Phản ứng chống lại ý kiến cho rằng virus Zika gây ra khuyết tật cho thai nhi, Tổng thống Juan Manuel Santos của Colombia báo cáo rằng chính phủ của ông đã nghiên cứu hơn 3.000 trường hợp phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Zika mà không phát hiện ra một trường hợp duy nhất nào dẫn đến khuyết tật đầu nhỏ của các thai nhi. Một số các bác sĩ người Brazil hô hào rằng họ nhìn thấy một mối liên kết giữa Zika và chứng đầu nhỏ và kêu gọi chính phủ nước này bãi bỏ những hạn chế pháp luật về phá thai và gợi ý rằng phụ nữ ở Mỹ Latin nên tránh mang thai cho đến khi dịch Zika bị khống chế.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, tìm hiểu giáo hội và dân nước Mexico nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đang thực hiện chuyến viếng thăm đất nước Mexico. Trong buổi phát vừa rồi, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu vài nét về tình hình giáo hội và đất nước Mexico. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về đất nước này nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây. Hiện nay, Cộng hòa Mexico rộng hơn 1.970.000 cây số vuông, đứng hàng thứ 14 trên thế giới, có hơn 117 triệu dân và là quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha đông người nhất. Sau Brazil, Mexico cũng là quốc gia châu Mỹ Latin đông dân nhất, gồm 60% người lai giống, con cháu của người Âu Châu, nhất là của người Tây Ban Nha và các thổ dân. Người Amerindi thuộc nhiều vương quốc thổ dân như Maya xưa kia, chiếm 20%. Có 16% dân gốc Âu Châu, nhất là Tây Ban Nha, nhưng cũng có người Italia, Pháp, Đức, Ba Lan, Nga và Anh. Số còn lại gồm các người da đen, Do Thái, Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản. Cũng có các người đến từ nhiều nước châu Mỹ Latin khác, như Argentina, Guatemala, Colombia, Cuba và Peru. Họ là những người tị nạn trốn chạy các cuộc nội chiến và các chế độ độc tài của thập niên 1980. Trong thế kỷ thứ 19, các cộng đoàn gốc Âu Châu và Á Châu là các cộng đoàn tiêu biểu nhất. Nhưng trong thế kỷ thứ 20, các cộng đoàn gốc Hoa Kỳ và châu Mỹ Latin nổi bật nhất. Mexico là nước có nhiều công dân Hoa Kỳ sống ngoài nước nhất. Lý do là vì các liên lạc thương mại ngày càng quan trọng hơn giữa hai nước, đặc biệt là sau các thỏa hiệp tự do thương mại Mexico ký kết với Hoa Kỳ và Canada, bắt đầu có hiệu lực từ năm 1994. Ngoài ra, người Mỹ coi Mexico là nơi nghỉ ngơi lý tưởng, giúp tránh cuộc sống xô bồ cuồng nhiệt, đặc biệt tại San Miguel và các nơi khác trong vịnh California. Ngày xưa, Mexico có 200 chủng tộc thổ dân khác nhau, nhưng nay chỉ còn lại 62, có gốc gác từ thời tiền thực dân. Từ tiểu bang Sinaloa cho tới tiểu bang Chiapas, có 10 triệu thổ dân sinh sống. Trên bình diện tín ngưỡng, 83,9% dân Mexico theo Công giáo. Tín hữu Tin Lành chiếm 7,6%, các tôn giáo khác chiếm 2,5% và có 4,6% không theo tôn giáo nào. Một số người Amerindi tuy tuyên bố theo Công giáo, nhưng trên thực tế, họ thực hành một tôn giáo pha trộn Kitô giáo với vài yếu tố của các tín ngưỡng cổ truyền của người Aztec và Maya. trong khi giáo phái Tin Lành Mormon đang lan tràn trong các thành phố chính vùng biên giới Đông Bắc. Do Thái giáo đã hiện diện tại Mexico từ bao thế kỷ qua, và hiện có khoảng 100.000 tín hữu. Còn có một tín ngưỡng ít được biết đến, nhưng phổ biến tại Mexico, cũng như tại Trung Mỹ Latin và miền Nam Hoa Kỳ, đó là sự chết thánh. Từ nhiều thập niên qua, số tín hữu Công giáo giảm sút từ 98,21% trong năm 1950 xuống 88% năm 2000, và hiện nay là 83,9%. Trên bình diện ngôn ngữ, không có thứ tiếng nào được chỉ định là tiếng nói chính. Tuy nhiên, tiếng Tây Ban Nha và các thứ thổ ngữ tại Mexico cũng như của các nhóm dân da đỏ khác sinh sống tại Mexico được thừa nhận. Tiếng Tây Ban Nha là tiếng nói được sử dụng trong các sinh hoạt chính thức vì được mọi người sử dụng. Tuy nhiên, có 7% tổng số dân nói một thứ tiếng Amerindia. Chính quyền Mexico thừa nhận 62 thổ ngữ Amerindi, trong đó có hai thổ ngữ đông người nói nhất là Nahuatl và Maya. Mỗi thổ ngữ có khoảng 1,5 triệu người sử dụng. Chính quyền Mexico đã phát huy các chương trình song ngữ Tây Ban Nha và một thổ ngữ tại các vùng quê thổ dân. Trong các thành phố lớn, tiếng Anh cũng thông dụng, và đang trở thành ngôn ngữ được giới trẻ sử dụng và được dạy trong các trường tư. Xã hội Mexico hiện đang phải đương đầu với nhiều vấn đề, trong đó có nạn gian tham hối lộ, bất công xã hội, bạo lực, các tổ chức tội phạm buôn bán ma túy, buôn người. Các giới chức chính quyền thường hùa với các tổ chức đa quốc gia, ăn cướp đất đai của các thổ dân, để khai thác các quặng mỏ, gây ô nhiễm môi sinh và đẩy các thổ dân vào cảnh sống bần cùng vì không còn đất đai canh tác. Điển hình là vụ thổ dân Chimalabas cùng với nhiều tổ chức phi chính quyền đã yêu cầu chính quyền Mexico can thiệp để cứu vãn môi sinh trong vùng Santa Maria và San Miguel, rộng 600.000 hecta, là đất của thổ dân vô quê, chống lại các doanh thương và các tổ chức đốn gỗ từ bang Chiapas và Veracruz đang xâm lấn vùng này. Đây là vùng sinh sống của 146 loài động vật có vú, 140 loại bò sát, 316 loại chim và 900 loại bướm khác nhau. Đức cha Arturo Lona Reyes, nguyên giám mục Tehuantepec, sống trong vùng rừng này giữa thổ dân Chimalabas, đã nhiều lần than phiền về sự thờ ơ của chính quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của các thổ dân. Đức cha nói, chính quyền chỉ can thiệp sau khi đã xảy ra các vụ đổ máu, và chỉ đến đốt nến cho người đã chết. Trong thông cáo công bố ngày 28 tháng 1, Hội đồng Giám mục Mexico cho biết, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các cộng đoàn thổ dân ngày 15 tháng 2 tại San Cristóbal de las Casas là việc viếng thăm toàn cộng đoàn giáo hội thổ dân và người lai giống, cả khi ưu tiên cho các thổ dân thường bị lãng quên. Đức Giáo Hoàng không đến để ủng hộ nhóm xã hội nào cả, nhưng để xây các cây cầu và đạp đổ các bức tường ngăn cách, khích lệ việc hội nhập nhân bản và Kitô của người giàu và người nghèo, của những người sống đức tin một cách truyền thống hơn và của những người lãnh nhận nó với chiều kích xã hội gắn liền. Giáo phận San Cristóbal de las Casas là một trong những giáo phận nghèo và bị gạt bỏ ngoài lề nhất Mexico. Tuy có cố gắng của chính quyền, các tổ chức xã hội, các doanh thương liên đới và chính các thổ dân, nhằm cải thiện các điều kiện sống của dân chúng, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà cửa và điện nước. Tuy có việc thừa nhận Mexico là một quốc gia đa văn hóa năm 1992, và việc cải cách hiến pháp năm 2001, nhưng 62 bộ lạc thổ dân, gồm 11 triệu người, vẫn chưa có một tổ chức chính trị, chưa có đất đai và cuộc sống, và nền văn hóa của họ chưa được chú ý đủ. Các giám mục hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha huy động được tình liên đới của mọi người đối với thực tại sống khó khăn của các cộng đoàn thổ dân. Ngày 26 tháng 1 vừa qua, Tổng giáo phận thủ đô Mexico cũng ra thông cáo mạnh mẽ, khẳng định rằng các thổ dân cần công lý và việc thừa nhận các quyền lợi của họ. Họ phải sống trong cảnh bần cùng và bị khinh miệt. Các giới chức chính quyền lợi dụng họ để mưu lợi và có các đường lối chính trị nhằm duy trì các kỳ thị, vi phạm quyền con người và thái độ cha chú, sử dụng họ cho các mục đích kiếm phiếu. Trong cuộc họp mục vụ tại Ciudad Altamirano, các giám mục, các giáo phận, Chilaba Chimbancingo, Acapulco, Tapla và Ciudad Altamirano khẳng định rằng bang Guerrero và nước Mexico sẽ luôn luôn có bầu khí bạo lực vì cảnh bất công khiến cho người dân tuyệt vọng, nổi loạn sử dụng bạo lực. Ngày 19 trước đó đã có nhiều vụ báo thù, khiến cho 10 người chết. Ngoài ra, sự kiện chính quyền Mexico thừa nhận hôn nhân của các cặp đồng phái và cho phép phá thai trong 12 tuần đầu cũng là những thách đố luân lý đối với giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối đôi nét về tình hình giáo hội và dân nước Mexico, nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Quyết đứng lên tìm về cha thương mến nhân hiền, có những lần con quyết đứng lên tìm về nguồn hạnh phúc bình yên, có những lần con quyết đứng lên về bên cha xin tình tha thứ, có những lần con khóc bình an vì được cha tha thứ lỗi lầm, cúi đầu cảm tạ ơn cha đã ban tình trời thứ tha. Giêsu con yêu mọi lời hy sinh tuổi nhục cay đắng, bên cha hạnh phúc sương bao đậm đà tình nghĩa trời cao, cho con hết lòng tin trung trọn đời kề bên thánh phúc. Có những lần con khóc cô đơn vì người thân gian dối giận hờn, có những lần nước mắt hoen mi vì người đời gian dối tình si, có những lần con khóc đớn đau vì đời con đông đầy ân oán. Có những lần con khóc bình an, quỳ lặng yên bên Chúa nhân thế.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phần phục vụ lời Chúa hôm nay đã phác họa nên một bức tranh rất đẹp và rất đặc biệt. Nét đặc biệt của bức tranh này là được vẽ chỉ bằng 2 gam màu. Đó là màu sáng và màu tối. Màu sáng là những gì thuộc thế giới của Thiên Chúa, thế giới thần linh. Màu tối là những gì thuộc thế giới con người, thế giới phàm tục. 2 gam màu ấy tuy khác biệt nhau, nhưng không tách biệt. Chúng hòa quyện với nhau tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Trước tiên trong bài đọc 1 ta thấy, Thiên Chúa đưa ông Abraham ra ngoài, hướng ông lên trời và phán. Hãy đếm các vì sao xem, có đếm nổi không? Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Ông đã tin vào lời Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính. Chính nhờ lòng tin mà Đức Chúa đã kể ông là người công chính, và cho ông thuộc về thế giới của Ngài. Tuy nhiên, trong bài đọc 2, ngay khi mở đầu, Thánh Phaolô đã phải thốt lên. Xin anh em hãy cùng nhau bắt chước tôi, hãy chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại. Thánh nhân vừa khóc vừa phân trần một cách xót xa. Có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô, họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Quả thật, đây là một bầu khí ảm đạm, bởi một số người trong dân thành Philippe đang sống xa lìa Thiên Chúa. Họ đang mải tìm những gì thuộc hạ giới phàm tục, và rút cục, họ sẽ phải tiêu vong. Khi bước sang bài tin mừng, 2 gam màu ấy, 2 thế giới khác biệt ấy, thực sự hòa quyện vào nhau, để tạo nên một bức tranh hiển dung thật đẹp. Trong bức tranh ấy ta thấy rằng, 3 nhân vật thuộc thế giới của Thiên Chúa là Đức Giê-xu hiển dung, ông Mô-xê, ông Elia lại hiện ra trước mắt và hiện ra cho 3 kẻ phàm nhân. Đó là các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an. Tiếp đến, 3 nhân vật thuộc thế giới của Thiên Chúa lẽ ra phải đàm đạo những chuyện cao siêu trên trời hay những chuyện thuộc thượng giới, thì lại nói về những chuyện dưới đất, chuyện của những kẻ phải chết. Họ nói về cuộc xuất hành Đức Giê-xu sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Đang khi 3 vị thuộc thế giới thần linh vẫn tỉnh táo để đàm đạo, thì 3 kẻ thuộc phàm nhân lại ngủ vùi. Thánh Luca dùng từ ngữ ngủ mê mệt, ngủ đến bất tỉnh nên chẳng hiểu gì đến cuộc xuất hành mà Thầy sắp thực hiện. Cuộc xuất hành đã giải thoát dân Israel khỏi ách thống trị của Ai Cập thế nào, thì cuộc xuất hành của Thầy Giê-xu cũng sẽ cứu dân người khỏi ách thống trị của tội lỗi như vậy. Sau cùng, 3 kẻ phàm nhân lại muốn dựng lều để giữ chân những vị thuộc thần linh. Đó là những người vượt ra khỏi sự kiềm tỏa của không gian và thời gian. Dựng lều cũng để lưu giữ khung cảnh biến hình tuyệt đẹp ấy cho riêng mình. Như vậy, bài tin mừng hẳn là một buổi hiển dung tuyệt vời, do có sự kết hợp hài hòa giữa 2 yếu tố, thần linh và phàm nhân. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Phần phục vụ lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta nhìn lại mình. Chính chúng ta cũng là một bức tranh mang 2 màu sắc ấy. Đó là 2 thế giới đang giằng co trong lòng mỗi người chúng ta. Bí tích rửa tội là dấu chứng chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Nhưng sự thực, chúng ta có thuộc về hay những điều phàm tục vẫn luôn bám lấy và gì kéo chúng ta lại? Chẳng hạn tiền bạc, danh vọng, địa vị, lối sống hưởng thụ, vân vân, làm chúng ta ngày càng xa cách Chúa, làm chúng ta một ngày càng ít đến nhà thờ, làm chúng ta một ngày càng ít cầu nguyện hơn với Chúa, ít đọc kinh chung gia đình, vân vân. Tâm trí chúng ta cũng muốn theo Chúa, nhưng chúng ta cũng không muốn từ bỏ những tham vọng bất chính, những tham vọng làm sao kiếm được nhiều tiền, vì sức mạnh của cơn cám dỗ quá mạnh, làm chúng ta xa rời Thiên Chúa. Sự giằng co làm theo lời Chúa, hay sống theo lôi cuốn của thế gian, luôn diễn ra trong lòng của mỗi người chúng ta. Và đa phần chúng ta thường làm cái lợi trước mắt cho chúng ta, mà quên cả những điều Chúa dạy. Chúng ta thừa biết là buôn bán gian lận là lỗi luật Chúa, nhưng vì lợi nhuận, chúng ta vẫn cứ làm. Chúng ta biết nói xấu người khác là lỗi phạm đến điều răn của Chúa dạy, nhưng chúng ta vẫn cứ làm trong đời sống hàng ngày. Sự giằng co trong nội tâm con người được Thánh Phaolô diễn tả như sau. Điều thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều ác tôi không muốn thì tôi lại làm. Quả thật, đôi khi những ham muốn thân xác lại là chủ nhân đang điều khiển cuộc đời mỗi người chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc đời người Kitô hữu không gì khác hơn là phải theo Thầy Giê-xu và trở nên giống Ngài, hầu chúng ta có thể nhận được ơn cứu độ. Bài tin mừng hôm nay tin báo, việc Thầy phải lên Giê-ru-sa-lem để thực hiện cuộc xuất hành thế nào, đã phải vác thánh giá lên núi sọ để chịu chết ra sao, thì mỗi người chúng ta cũng phải vác thánh giá cuộc đời mình theo Ngài như vậy. Chẳng thế mà, Thánh Agustino đã phải thốt lên rằng, lạy Chúa dựng nên con cho Chúa, nên tâm hồn con khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa. Hay như Thánh Phaolô nói rằng, tôi thật là một người khốn khổ, ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta. Nhận thức được sự khắc khoải giằng co giữa hai thế giới trong mỗi người, Giáo hội đã mời gọi mỗi người chúng ta trở về với Chúa và trở về với lòng mình. Trở về để nhận ra những yếu đuối, giới hạn, mỏng giòn nơi thân phận của chúng ta. Trở về để sống chân thành, khiêm tốn và cảm thông hơn với tha nhân và với chính mình. Trở về để tín thác hơn nữa vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Vâng, chỉ khi tín thác và trao trọn bản thân cho Thiên Chúa như ông Abraham trong bài đọc một hôm nay, chúng ta mới dám xác quyết như Thánh Phaolô. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Khi đó, mỗi người chúng ta sẽ không còn sống theo lối sống cũ, nhưng đã sống một đời sống mới theo Chúa Kitô. Nghĩa là, chúng ta đang họa lại hình ảnh Thầy Giê-xu nơi mỗi lời nói và hành động của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn cố gắng vác thập giá theo Chúa trong mọi hoàn cảnh, với một niềm tin yêu tha thiết. Và xin cho chúng con cũng biết dâng lên Chúa những thập giá đời người, hầu Chúa thánh hóa và củng cố đức tin của mỗi người chúng con. Amen.
Có những lần còn hứa mến yêu, thề tận chung yêu Chúa yêu người. Có những lần còn hứa thương ai, dù người chẳng thù oán gian ngoan. những lần con ưa sống vui, tìm tương lai xây đời bác ái. Có những lần con hứa từ đây trở về khi yêu Chúa nhận cuối đầu tạ mà ơn cha đã ban tình trời thứ tha. Giêsu con yêu mọi người hy sinh cười nhục cay đắng bên cha hạnh phúc sương bao đậm đà tình nghĩa trời cao cho con hết lòng tin chung trọn đời kề bên thánh cô cho con hết lòng tin chung trọn đời kề bên thánh cô.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Có một người đàn ông đi hành đạo. Đường đi phải đi qua một con sông lớn, nhưng ông không có bất kỳ phương tiện nào. Sau một hồi suy nghĩ, ông quyết định đi nhặt các cành cây, rồi kết lại thành một chiếc bè đơn giản. Để chiếc bè nổi trên mặt nước, ông dùng hai bàn tay làm mái chèo. Cuối cùng, ông cũng qua được bờ bên kia. Nhưng vừa bước chân lên bờ, ông băn khoăn nhìn chiếc bè và tự hỏi. Mình đã vất vả mới làm được chiếc bè này, bỏ đi thì tiếc quá, hay là mình kéo chiếc bè theo? Quý vị và các bạn thân mến, chiếc bè chỉ là phương tiện giúp người ta qua sông an toàn, chứ không phải cái để nắm giữ. Nếu cứ tiếc nuối và nắm giữ chiếc bè, người đàn ông trên sẽ không thể tiếp tục hành trình. Trong cuộc sống, chúng ta cũng thường bỏ qua những điều chính yếu, nhưng lại nắm giữ những cái lặt vặt phụ thuộc. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta thường giữ đạo, tham dự thánh lễ vì thói quen hơn là vì yêu mến. Trước khi Chúa Giêsu xuất hiện, một số người Do Thái cũng giữ luật do truyền thống hay do thói quen. Vì thế, có lần các môn đệ Gioan Tẩy Giả đến trách Chúa Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay." Theo truyền thống Do Thái, Việc ăn chay chính là thái độ tỉnh thức chờ đợi Chúa đến. Khi Đức Chúa xuất hiện, đoàn dân không còn mang vẻ mặt buồn rầu ủ rũ, nhưng hân hoan tiến vào phụng sự người. Đức Giêsu tự ví mình là chàng rể trong tiệc cưới. Sự hiện diện của chàng rể đem lại niềm vui cho những vị khách thế nào, thì Đức Giêsu cũng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân loại như vậy. Đức Giêsu chính là hiện thân của tình thương Thiên Chúa. Đức Giêsu xuất hiện để thiết lập giao ước mới với nhân loại, giao ước tình yêu trung kiên bền vững. Khi đến trần gian, Đức Giêsu đã khẳng định: "Ta muốn lòng nhân từ, chứ đâu cần lễ tế." Từ đây, mọi việc ăn chay bác ái đều phải quy chiếu về lòng yêu mến Thiên Chúa. Những người giữ đạo theo kiểu hình thức thường để khoe khoang mà đánh mất trọng tâm của tin mừng. Chúa Giêsu đã đến uốn nắn lại những sai lầm trong việc giữ đạo. Chúa thiết lập giao ước mới để kiện toàn giao ước cũ. Chúa chấp cánh cho lề luật để lề luật trở thành phương tiện đưa dẫn con người đi về với Thiên Chúa. Trong sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở chúng ta phải sống tinh thần mùa chay là diễn tả đức tin của mình qua từng hành động cụ thể như cho kẻ đói ăn, viếng thăm, an ủi, dạy dỗ họ. Việc giữ luật phải xuất phát từ lòng thương xót. Lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi trái tim của con người và làm cho họ cảm nghiệm một tình thương trung tín, cho họ có khả năng thi hành lòng từ bi thương xót. Thật là một phép lạ luôn mới mẻ. Sự kiện lòng thương xót của Chúa có thể chiếu tỏa trong cuộc sống của mọi người chúng ta, thúc đẩy chúng ta yêu thương tha nhân và hướng dẫn những công việc mà truyền thống của giáo hội gọi là thương linh hồn bảy mối, thương xác bảy mối. Thật là một nghịch lý khi chúng ta giữ cặn kẽ các điều luật của Chúa mà lại sống thiếu bác ái với tha nhân. Chúng ta bằng lòng với việc giữ tỉ mỉ các điều luật, ngoại trừ luật bác ái. Chúng ta sẵn sàng gân cổ bên vực công lý, nhưng lại bỏ qua những nhu cầu cần thiết của tha nhân. Cuộc sống xã hội hôm nay còn nhiều người nghèo khổ, nhiều gia đình rơi vào cảnh bế tắc. Chúng ta được mời gọi ra khỏi tháp ngà của sự yên ổn và ích kỷ để đến với tha nhân. Thiên Chúa không chỉ ở trong đền đại thành quách, như người đang bị kỳ thị, chống đối, nơi những vùng đất chìm trong chiến tranh khủng bố. Thiên Chúa không chỉ hiện diện nơi những đại lộ thẳng tắp, tinh tươm sạch sẽ, như người đang co ro ẩn mình nơi góc phố, với những người nghèo không nhà không cửa. Thiên Chúa không ở nơi lễ hội cờ hoa, đình đám, nhưng người âm thầm ẩn giấu, nơi những người khiêm tốn phục vụ. Ước gì, mỗi Kitô hữu chúng ta biết đến với Chúa và với tha nhân bằng cả con tim yêu mến, cảm nhận niềm vui sâu xa trong tâm hồn khi thi hành luật Chúa và quảng đại hiến dâng đời mình để phục vụ tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống đến tận cùng và thể hiện trọn vẹn lòng thương xót của Chúa Cha. Xin cho chúng con dám trao tặng cho tha nhân tất cả những gì lãnh nhận từ nơi Chúa. Xin cho mọi người trên thế giới biết nỗ lực vun trồng yêu thương hiệp nhất nơi bản thân và gia đình. Xin biến đổi tâm hồn chúng con thành bình gia mới để mang lấy hương rượu mới nồng nàn, hầu cho cuộc sống chúng con say men tình mến Chúa và thấm thiết tình nhân loại. Amen.
Chia sẻ là lớp vững thắng kiếp người tôi ta, sống cho riêng mình là đào thêm hố sâu hơn. Bằng kẻ nghèo đói cần đến đã chia mối.
làm nên kiếp sống mai sau. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Hướng đến tha nhân, con sống tinh thần hiệp nhất như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.